Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới họp khẩn về bệnh đậu mùa khỉ khi dịch bùng phát chưa từng thấy ở châu Âu. Trung Quốc lại tập trận quân sự ở Biển Đông. Việt Nam trấn an du khách Nga về thẻ tín dụng MIR giữa lúc Moscow bị phương Tây trừng phạt tài chính. Và Việt Nam cách chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Canada hôm 19 tháng 5 cho biết họ có kế hoạch cấm sử dụng thiết bị 5G của tập đoàn Huawei và GTE của Trung Quốc để bảo vệ an ninh quốc gia, tham gia cùng với các nước còn lại trong mạng lưới chia sẻ thông tin tình báo có tên là Ngũ Nhãn. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp François-Philippe Champagne nói với các phóng viên tại Ottawa rằng chúng tôi dự định loại trừ Huawei và ZTE ra khỏi mạng 5G của chúng tôi. Các nhà cung cấp đã lắp đặt thiết bị này sẽ được yêu cầu ngừng sử dụng và loại bỏ thiết bị theo kế hoạch mà chúng tôi thông báo hôm nay. Ông Champagne cho biết, các công ty sẽ được yêu cầu bỏ thiết bị 5G của họ trước tháng 6 năm 2024 và sẽ không được đền bù chi phí. Các công ty sử dụng thiết bị 4G của họ thì phải xóa bỏ vào cuối năm 2027. Quyết định được nhiều người mong đợi này đã bị trì hoãn trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc. Các nước còn lại của Ngũ Nhãn là nhóm bao gồm Canada, Hoa Kỳ, Anh, Úc và New Zealand đều đã cấm thiết bị của các hãng Trung Quốc này. Vào tháng 9 năm 2018, Canada lần đầu tiên tuyên bố sẽ xem xét các mối đe dọa có thể xảy ra đối với an ninh quốc gia khi sử dụng thiết bị của Huawei. Sau đó, vào tháng 12 cùng năm, Giám đốc Tài chính Huawei là Mạnh Vãn Chu đã bị bắt tại Canada theo lệnh của Hoa Kỳ, tạo ra một cuộc tranh chấp kéo dài với Trung Quốc và cuối cùng kết thúc vào tháng 9 năm ngoái khi bà Mạnh được thả ra. Quyết định hôm 19 tháng 5 được đưa ra sau khi các công ty viễn thông ở Canada đã chọn sử dụng phần cứng 5G của các công ty khác. Trung Quốc bày tỏ phản đối quyết định này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân nói với các phóng viên tại Bắc Kinh hôm 20 tháng 5 rằng chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada nói những lo ngại về an ninh bị cáo buộc là cái cớ để thao túng chính trị và cáo buộc Canada bắt tay với Hoa Kỳ trấn áp các công ty Trung Quốc. Ngoài lệnh cấm, Bộ trưởng An toàn Công cộng Marco Mendicino cho biết Canada sẽ soạn thảo luật mới để bảo vệ cơ sở hạ tầng tài chính, viễn thông, năng lượng và giao thông quan trọng khỏi các mối đe dọa mạng.
Tổng thống Joe Biden vừa đến Hàn Quốc vào ngày 20 tháng 5, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du đầu tiên với tư cách là tổng thống của ông tới châu Á, nơi ông đang nỗ lực chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc và xây dựng các mối quan hệ kinh tế có thể bị mối đe dọa của Triều Tiên làm lu mờ. Chuyến cơ của ông Biden đã đáp xuống căn cứ không quân Hoa Kỳ ở Osan, phía nam Seoul. Ông dự kiến sẽ gặp tân tổng thống Yoon Suk-yeol, một người mới tham gia vào chính trị trực tiếp lần đầu tiên. Cả hai cùng nhau tham quan nhà máy Samsung Electronics vào ngày 20 tháng 5, trước một ngày đầy những sự kiện vào ngày hôm sau. Phó Chủ tịch Samsung Electronics Jay Lee đã được miễn tham dự phiên tòa xét xử về gian lận kế toán vào ngày 20 tháng 6 để tiếp đón Tổng thống Hoa Kỳ, người phát ngôn của tòa án cho biết. Chống lại sự hiện diện của Trung Quốc trong khu vực là chủ đề chính của ông Biden trong chuyến đi, nhưng theo Reuters, Hàn Quốc có thể sẽ có lời lẽ thận trọng trước công chúng về chủ đề này, vì Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu của Seoul. Hàn Quốc dự kiến sẽ là một trong những thành viên đầu tiên của khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương của ông Biden, dự kiến sẽ được công bố trong chuyến đi nhằm thiết lập các tiêu chuẩn về lao động, môi trường và chuỗi cung ứng. Khi được hỏi về sự phản đối của Bắc Kinh đối với khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương, ông Yoon nói với các phóng viên hôm 20 tháng 5 rằng việc tham gia khuôn khổ này không nhất thiết mâu thuẫn với quan hệ kinh tế của Hàn Quốc với Trung Quốc. Hãng ô tô Hyundai đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện mới tại Hoa Kỳ, dự kiến cũng sẽ đưa ra một thông báo có thể trùng hợp với chuyến thăm của ông Biden. Ông Biden và ông Yoon cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề quan trọng là Triều Tiên. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất chấp lệnh cấm thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và có vẻ sẵn sàng tiếp tục thử bom hạt nhân, có thể ngay trong lúc ông Biden đang ở trong khu vực. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan của ông Biden nói với các phóng viên trên đường tới Hàn Quốc rằng hợp tác của Hoa Kỳ với Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ chỉ càng tăng cường khi đối mặt với các hành động khiêu khích tiếp theo của Triều Tiên. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống đó, Hoa Kỳ đã nói với các đồng minh và Trung Quốc rằng một hành động khiêu khích như vậy trong chuyến thăm của Hoa Kỳ sẽ gây ra những điều chỉnh đối với đường hướng hoạt động của quân đội của chúng tôi trong khu vực, ông Sullivan nói. Ông Yoon đã báo hiệu sẽ có đường lối cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng so với người tiền nhiệm và dự kiến sẽ yêu cầu sự trợ giúp của ông Biden. Ông Yoon cũng cảnh báo về một cuộc tấn công phủ đầu nếu có dấu hiệu sắp xảy ra một cuộc tấn công và cam kết sẽ tăng cường khả năng ngăn chặn của miền Nam. Triều Tiên đã tiết lộ tình trạng bùng phát COVID-19 trong tuần qua nhưng phớt lờ những kêu gọi quay trở lại bàn đàm phán ngoại giao. Washington nói sẵn sàng đàm phán trực tiếp bất cứ lúc nào với ông Kim, nhưng không công khai đưa ra các ý tưởng mới về cách thuyết phục lãnh đạo quốc gia này tham gia đàm phán. Tổng thống Biden đã quyết định không đến thăm khu vực phi quân sự kiên cố ngăn cách miền Nam với Triều Tiên.
Tổ chức Y tế Thế giới sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về bệnh đậu mùa khỉ vào thứ Sáu, theo các nguồn tin thân cận với cơ quan Liên Hiệp Quốc nói. Ủy ban dự kiến nhóm họp là nhóm cố vấn chiến lược và kỹ thuật về các mối nguy truyền nhiễm có khả năng xảy ra đại dịch và dịch bệnh, vốn là nhóm tư vấn cho Tổ chức Y tế Thế giới về các nguy cơ lây nhiễm có thể đe dọa sức khỏe toàn cầu. Hơn 100 trường hợp nhiễm virus lây lan qua tiếp xúc gần và thường là nhẹ, gần đây đã được ghi nhận bên ngoài các quốc gia châu Phi, là nơi dịch bệnh lưu hành. Các quan chức Đức mô tả đợt bùng phát là lớn nhất từ trước đến nay trong khu vực. Các trường hợp nhiễm bệnh hiện đã được xác nhận ở các quốc gia bao gồm Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ, Pháp, Hoa Kỳ và Úc. Lần đầu tiên được xác định ở khỉ, căn bệnh này thường lây lan khi tiếp xúc gần gũi và hiếm khi lan ra ngoài châu Phi. Vì vậy, hàng loạt ca nhiễm được ghi nhận ở châu Âu đang khiến cho các giới chức y tế lo ngại. Tuy nhiên, các nhà khoa học không cho rằng đợt bùng phát có thể tiến triển thành đại dịch như COVID-19 vì loại virus này không dễ lây lan như SARS-CoV-2. Bệnh đậu mùa khỉ thường là một bệnh do virus nhẹ, đặc trưng bởi các triệu chứng sốt, phát ban sần sùi. Không có vaccine cụ thể nào cho bệnh đậu mùa khỉ, nhưng dữ liệu cho thấy vaccine được sử dụng để diệt trừ bệnh đậu mùa có hiệu quả chống lại bệnh đậu mùa này đến 85%, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Các nhà chức trách Anh hôm thứ Năm cho biết họ đã cung cấp vaccine đậu mùa cho một số nhân viên y tế và những người khác có thể đã tiếp xúc với bệnh đậu mùa ở khỉ.
Trong một dấu hiệu cho thấy Nga đang cần khẩn cấp tăng cường nỗ lực chiến tranh ở Ukraine, Quốc hội nước này hôm 20 tháng 5 cho biết họ sẽ xem xét một dự luật cho phép người Nga trên 40 tuổi và người nước ngoài trên 30 tuổi đăng ký tham gia quân đội. Trang web của Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, nói động thái này sẽ cho phép quân đội sử dụng các kỹ năng của các chuyên gia lớn tuổi. Đối với việc sử dụng vũ khí chính xác cao, việc vận hành vũ khí và thiết bị quân sự, các chuyên gia có chuyên môn cao là cần thiết. Kinh nghiệm cho thấy họ có khả năng như vậy ở độ tuổi 40-45, thông báo nói. Hiện nay, chỉ người Nga từ 18-40 tuổi và người nước ngoài từ 18-30 tuổi mới có thể đăng ký vào quân đội. Nga đã chịu những thất bại to lớn và tổn thất nặng nề về nhân lực và thiết bị trong cuộc chiến đã kéo dài 86 ngày, trong đó Ukraine huy động gần như toàn bộ dân số Nam trưởng thành. Mặc dù đã nắm toàn quyền kiểm soát khu vực Mariupol bị tàn phá, nhưng Moscow vẫn còn xa mục tiêu chiếm toàn bộ khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Rõ ràng người Nga đang gặp khó khăn, đây là nỗ lực mới nhất nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực mà không báo động công chúng. Nhưng Điện Kremlin ngày càng khó che giấu những thất bại của họ ở Ukraine. Tướng Mỹ về hưu Ben Hodges, một cựu chỉ huy lực lượng quân đội Hoa Kỳ ở châu Âu nhận định. Jack Watling, một chuyên gia về tác chiến trên bộ tại Tổ chức Tư vấn An ninh và Quốc phòng Anh, RUSI, cho biết quân đội Nga đang thiếu bộ binh. Duma nói, luật được đề xuất cũng sẽ giúp cho việc tuyển dụng nhân viên y tế dân sự, kỹ sư và các chuyên gia về hoạt động và truyền thông trở nên dễ dàng hơn. Trong một động thái khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 20 tháng 5 cho biết Nga đang thành lập 12 đơn vị quân sự tại quân khu phía Tây của mình để đối phó với các mối đe dọa đang gia tăng ở đó, với lý do Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO.
Tỷ phú Elon Musk tố cáo những tuyên bố trong một bản tin rằng ông đã quấy rối tình dục một tiếp viên hàng không trên máy bay tư nhân vào năm 2016 là hoàn toàn không đúng sự thật. Tờ Business Insider hôm 19 tháng 5 đưa tin, công ty SpaceX của Musk đã phải trả $250,000 vào năm 2018 để giải quyết khiếu nại quấy rối tình dục từ một tiếp viên máy bay tư nhân giấu tên, người đã cáo buộc ông Musk khoe thân thể với cô ấy. Bài báo dẫn lời một người giấu tên cho biết cô là bạn của nữ tiếp viên hàng không. Theo bài báo, người bạn đã cung cấp lời chứng như một phần của quá trình dàn xếp riêng tư. Viết trên trang Twitter vào cuối ngày 20 tháng 5, ông Elon Musk nói, "Tôi thách kẻ nói dối này, người cho rằng bạn của cô ấy đã nhìn thấy tôi khoe thân thể, rằng chỉ cần mô tả một thứ, bất cứ thứ gì, như sẹo, hình xăm, mà công chúng không nhìn thấy. Cô ấy sẽ không thể làm được điều đó bởi vì nó chưa bao giờ xảy ra." Trong một tuyên bố với Reuters hôm 20 tháng 5, tờ Business Insider nói, "Chúng tôi bảo vệ câu chuyện của mình dựa trên các tài liệu, phỏng vấn và những gì nói lên việc đó." Tờ Business Insider dẫn lời một người bạn nữ tiếp viên hàng không cho biết, ngoài cáo buộc khoe cơ thể, ông Musk còn xoa đùi nữ tiếp viên hàng không và đề nghị mua cho cô một con ngựa nếu như cô chịu làm hơn nữa trong một lần massage trên máy bay. Theo Business Insider, nữ tiếp viên hàng không tin rằng việc cô từ chối chấp nhận đề nghị của Musk đã làm ảnh hưởng đến cơ hội làm việc của cô tại SpaceX, khiến cho cô phải thuê một luật sư vào năm 2018. Công ty của Musk đã đưa ra dàn xếp ngoài tòa án, bao gồm thỏa thuận không tiết lộ thông tin, vốn là điều ngăn cản nữ tiếp viên hàng không không được nói về sự việc. Business Insider cho biết, trang tin này không nêu tên người bạn hay tên nữ tiếp viên hàng không. Ông Musk cũng là giám đốc điều hành của Tesla và đang trong nỗ lực gây tranh cãi để mua lại Twitter. Hôm thứ Tư nói rằng ông sẽ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa thay vì cho đảng Dân Chủ, dự đoán rằng sẽ có một chiến dịch thủ đoạn bẩn thỉu chống lại tôi sau đó. Trong bài báo của Business Insider, ông Musk được trích dẫn nói rằng câu chuyện của nữ tiếp viên hàng không là một tác phẩm ăn khách có động cơ chính trị và còn rất nhiều điều khác trong câu chuyện này. Ông cũng tweet rằng bài báo nhằm can thiệp vào việc mua lại Twitter.
Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 20 tháng 5. Đây là chuyến thăm đầu tiên kể từ năm 2005, khiến cho các nhóm nhân quyền phương Tây lo ngại rằng nó sẽ được xem như là một sự tán thành cho hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc. Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết vào đầu tuần này rằng chuyến đi sẽ bao gồm một chuyến thăm đến vùng Viễn Tây Tân Cương, nơi văn phòng này tin rằng người dân tộc Uy Ngô Nhĩ đã bị giam giữ, ngược đãi và buộc phải làm việc bất hợp pháp. Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về việc cưỡng bức lao động và diệt chủng đối với người Uy Ngô Nhĩ, đồng thời cảnh cáo các nước khác không can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc bằng cách chỉ trích các hành động của nước này ở Tân Cương. Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 20 tháng 5 nói rằng họ và các nhóm nhân quyền khác đã bày tỏ lo ngại rằng chính phủ Trung Quốc sẽ thao túng chuyến thăm như là một trò lừa công chúng. Bà Bachelet cũng sẽ đến thăm thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc, nhưng không đến Bắc Kinh vì đại dịch COVID-19, văn phòng cho biết thêm. Bà sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 23 đến 28 tháng 5 và là cao ủy nhân quyền đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ chuyến thăm của cao ủy Louise Arbour vào năm 2005. Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga vừa trấn an du khách Nga về sự an toàn của việc dùng thẻ thanh toán MIA tại Việt Nam, nói rằng thẻ này rất thông dụng và người dùng nên yên tâm. Việc trấn an này diễn ra giữa lúc Hoa Kỳ và các nước phương Tây đang gia tăng áp lực trừng phạt hệ thống tài chính và ngân hàng của Moscow do Nga xâm lược Ukraine. Phát biểu tại Diễn đàn Du lịch Việt Nam St. Petersburg hôm 17 tháng 5 trong khuôn khổ những ngày Việt Nam tại St. Petersburg, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Tham tán Thương mại Việt Nam Dương Hoàng Minh được truyền thông trong nước dẫn lời nói, tại Việt Nam thẻ thanh toán MIA rất thông dụng và khách Nga có thể yên tâm khi du lịch Việt Nam, và nói thêm rằng Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách Nga. Loan tin về sự kiện này, báo Nga Sputnik News tiếng Việt chạy dòng tít Việt Nam hoan nghênh khách du lịch Nga với thẻ MIA. Thẻ MIR do Tổ chức Thanh toán Quốc gia Liên bang Nga NSPK điều hành có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2019. Ngân hàng Thương mại Cổ phần và Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV và Ngân hàng Liên danh Việt-Nga VRB đang tham gia cung cấp dịch vụ thẻ chip MIR tại Việt Nam. Hôm 9 tháng 3, Ukraine đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạm ngừng mọi giao dịch bằng thẻ thuộc hệ thống thanh toán MIR của Nga giữa lúc nước này vận động quốc tế gây áp lực tài chính đối với Nga khi Moscow xâm lược Ukraine. Hôm 10 tháng 5, 6 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ gửi một bức thư tới Bộ Tài chính Hoa Kỳ hối thúc chính quyền của Tổng thống Biden mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với NSPK của Nga vì cho rằng thẻ MIR do cơ quan này quản lý có khả năng né các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cũng lưu ý rằng thẻ MIR đang có mặt tại Việt Nam và một vài nước khác và rằng Nga cũng mong muốn có thêm nhiều nước khác sử dụng loại thẻ này, được biết như là một lá chắn tài chính của Moscow chống lại các lệnh trừng phạt. Các nhà lập pháp Mỹ khuyến nghị rằng chính quyền Biden áp dụng các biện pháp trừng phạt hoặc các biện pháp hạn chế khác đối với hệ thống thanh toán NSPK của Ngân hàng Trung ương Nga và xem xét liệu hệ thống thanh toán UnionPay của Trung Quốc hoặc bất kỳ ngân hàng hoặc mạng thanh toán nào khác đang giúp Nga né các lệnh trừng phạt hay không để rồi có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với họ. Tính đến ngày 1 tháng 4, 2022, số lượng thẻ MIR do các ngân hàng Nga phát hành đã vượt quá 125 triệu thẻ tại 10 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Armenia, Belarus, Kazakhstan. Hôm 18 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov ca ngợi việc tạo ra hệ thống thanh toán quốc gia MIR và gọi đó là một giải pháp thay thế cho hệ thống thanh toán Visa và Mastercard đã bị ngừng hoạt động ở Nga vì các lệnh trừng phạt của phương Tây từ tháng 3.
Bộ Tài chính Việt Nam vừa cách chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng. Hãng tin Reuters, Bloomberg và truyền thông Việt Nam loan tin hôm 20 tháng 5, giữa lúc quốc gia này tăng cường trấn áp tệ tham nhũng. Ông Trần Văn Dũng, 57 tuổi, bị kỷ luật bằng hình thức cách chức do đã có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác, Bộ Tài chính cho biết trong một quyết định vào ngày 19 tháng 5, nhưng không nêu chi tiết. Quốc gia Đông Nam Á này vào hồi tháng 3 kêu gọi đẩy mạnh chống tham nhũng, tập trung vào thị trường tài chính, đấu giá đất, chứng khoán. Hàng loạt vụ bắt giữ giới chức cấp cao trong ngành tài chính với cáo buộc thao túng thị trường đã khiến thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc, mất 40 tỷ đô la và làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư và nền kinh tế đang phát triển. Ông Fred Burke, cố vấn cấp cao tại công ty luật Baker McKenzie, cho hãng tin Bloomberg biết việc xử lý này là một hành động cần thực hiện và tất cả đều nên được công khai. Việc này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ, tuân thủ luật pháp quốc tế về giao dịch nội gián, tính minh bạch và việc thực thi các quy tắc đó. Ông nói thêm rằng đây có lẽ là đợt xử lý lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Vào đầu tuần này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi đảng Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hải Trà và cảnh báo hàng loạt các quan chức khác do đã có những vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, giảm niềm tin của các nhà đầu tư, uy tín của tổ chức đảng và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội. Ông Trần Văn Dũng được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào tháng 7 2017 theo trang web của Bộ Tài chính. Trước đó, ông là Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, kiêm Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Một số người tỏ ra hoài nghi và nói rằng đó chỉ là mục đích chính trị. Những người khác nói rằng nó thể hiện một bước tiến triển trong tính chuyên nghiệp của cơ quan quản lý. Ông Bớt nói với hãng tin Bloomberg, bất kể động cơ là gì, thị trường nhìn nhận nó như thế nào, chúng ta phải tuân thủ các quy tắc và các quy tắc này nên được thực thi nghiêm túc. Ủy ban Kiểm tra Trung ương hồi tháng 3 nêu ra hàng loạt sai phạm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước dẫn đến một số cá nhân tổ chức thao túng thị trường thu lợi bất chính khi Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt với cáo buộc thao túng và che giấu thông tin chứng khoán.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Trung Quốc đang tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở Biển Đông đang có tranh chấp, cùng lúc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden công du Hàn Quốc và Nhật Bản, hãng tin AP cho biết hôm 20 tháng 5. Cục Hải sự Hải Nam loan báo rằng các cuộc tập trận đã bắt đầu từ hôm thứ Năm 19 tháng 5 và sẽ tiếp tục đến hết thứ Hai 23 tháng 5. Cơ quan này cho biết các máy bay và tàu thuyền khác sẽ bị cấm vào khu vực này, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông và tuyến đường thủy quan trọng này đã trở nên điểm nóng tiềm tàng cho cuộc xung đột ở châu Á. Và hồi tháng 3 năm nay, chính quyền Trung Quốc thực hiện hơn một tuần tập trận quân sự ở Biển Đông tại khu vực giữa tỉnh Hải Nam và Việt Nam và cảnh báo các tàu thuyền chở đến gần khu vực này. Sau đó, Cục Hải sự Trung Quốc cho biết cuộc tập trận khác ở Biển Đông diễn ra từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4. Cuộc tập trận này có tọa độ giống với tọa độ của 5 điểm giới hạn mà Trung Quốc tập trận vào tháng 3. Hoa Kỳ khẳng định quyền hoạt động tự do trên biển và thường xuyên điều tàu chiến đến gần các hòn đảo quân sự hóa do Trung Quốc chiếm giữ trong khu vực mà gọi là hoạt động tự do hàng hải. Trung Quốc thường xuyên phản đối các sứ mệnh như vậy, cho rằng những hành động khiêu khích có chủ ý của Washington gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định khu vực. Tổng thống Biden đang có chuyến công du đến Hàn Quốc và Nhật Bản, nơi ông tập trung vào nỗ lực chống lại mối đe dọa từ Bắc Kinh. Kể từ đầu tháng, hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc Liêu Ninh đã thực hiện sứ mệnh biển ở Nhật Bản, được Bộ Quốc phòng mô tả là huấn luyện thường xuyên nhằm mục đích tăng cường hiệu suất phù hợp với luật pháp quốc tế liên quan và thông lệ quốc tế mà không nhắm vào bất kỳ bên nào. Trung Quốc cũng đã cử một cặp máy bay ném bom H-6 có khả năng hạt nhân tầm xa qua khu vực này hôm 18 tháng 5, truyền thông Trung Quốc cho biết. Việt Nam chưa lên tiếng về việc tập trận quân sự mới nhất này của Trung Quốc. Hôm 7 tháng 4, trả lời một số câu hỏi của báo giới về tình hình Biển Đông, trong đó có cuộc tập trận ở cùng vị trí của tập trận hồi tháng 3 và việc Trung Quốc quân sự hóa hoàn toàn một số đảo mà nước này bồi đắp trên quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết phía Việt Nam đã giao thiệp với phía Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng và chấm dứt hoạt động vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, kiềm chế không có hành động làm phức tạp tình hình, góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông.
Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự Ngư dân làng chài Villefranche của Pháp.
Nằm bên bờ Địa Trung Hải ở miền nam nước Pháp, làng Villefranche-sur-Mer đẹp như một bức tranh. Nước biển xanh ngọc, nắng vàng rải khắp đường phố và những ban công rực rỡ sắc hoa nhô ra từ những tòa nhà sơn màu ấm áp. Ngôi làng này không lúc nào vắng bóng khách du lịch. Cách đó không xa là Saint-Jean-Cap-Ferrat, một bán đảo thanh bình với những biệt thự và tư gia của một số nhân vật nổi tiếng như ca sĩ Elton John, Tina Turner, tài tử Jack Nicholson hay những tỷ phú như Paul Allen và Roman Abramovich. Nhưng trước khi trở thành điểm đến ưa thích của du khách và giới siêu giàu, Villefranche từng là một làng chài nhỏ. Vào giữa thế kỷ 20, khoảng 70 ngư dân làm nghề đánh cá ở đây. Giờ chỉ có một gia đình còn rẽ sóng giăng lưới ngoài khơi Villefranche. Bốn ngư dân đó là ông Louis Roux, cha ông, anh trai ông và con trai ông.
C'était un port de pêche ici, hein. Il y avait pas de bateaux de plaisance, il y avait rien, il y avait que des pêcheurs ici. Et on était 70 ring.
Trước đây nơi này là làng chài, chẳng có du thuyền gì cả, chỉ có ngư dân. Thời đó chúng tôi có 70 người trong nghiệp đoàn ngư dân, ông Louis Roux nói. Ngày nay, những nghề truyền thống trong ngành đánh cá và tại bến tàu đã sa sút khi người dân bị cuốn theo đồng tiền của khách du lịch. Theo ông Roux, lượng du khách đổ về Villefranche trong những năm gần đây đã khiến công việc của họ gặp khó khăn.
Travaillant, on arrive à s'en sortir. Après, bon, on a beaucoup de déboires avec les bateaux de plaisance.
Chúng tôi có thể làm ăn khấm khá nếu chúng tôi làm việc, ông Roux nói. Nhưng chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn với những tàu thuyền khác. Những du thuyền vô tình kéo lưới đánh cá của chúng tôi đi mất. Như ông Roux nói, đó là một phần công việc của ông và vẫn phải tiếp tục đánh cá. Trên chiếc thuyền máy đậu cách bờ không xa, anh Damien Roux chăm chỉ làm công việc mà hàng ngày anh vẫn làm. Anh dùng dây kéo lưới lên và từ từ kéo lưới về phía mình. Một con cá to màu hồng đang mắc trong đó. Anh Damien, 31 tuổi, là con trai của ông Louis Roux và là ngư dân trẻ nhất trong làng. Anh là một trong số chỉ có hai người trong vùng này theo nghề đánh cá trong 10 năm qua. Dù nghề của họ dường như đang sa sút, anh Damien lại có cái nhìn tích cực về tình hình hiện tại. đặc biệt là với những phương thức đánh cá mới, giúp ngư dân làm nhiệm vụ dễ dàng hơn. Anh nói anh không thể hình dung được là mình sẽ bỏ nghề đánh cá, vì có nhiều thứ làm anh cảm thấy mãn nguyện. Anh cũng làm một số công việc khác liên quan tới biển, và anh thừa nhận là chỉ làm nghề đánh cá không thôi thì không được dư giả. Trong khi nghề đánh cá đang chật vật để sinh tồn, trong bến cảng Villefranche có một di tích cổ xưa nhắc nhở du khách về lịch sử của làng chài này. Nhà Nguyện Thánh Pierre được xây dựng vào thế kỷ thứ 16 và thuộc quyền sở hữu của nghiệp đoàn ngư dân ở Villefranche. Jean Cocteau, nhà văn và nhà làm phim nổi tiếng của Pháp đầu thế kỷ thứ 20, lần đầu tiên nhìn thấy nhà nguyện này vào năm 1924. Nhà nguyện này ban đầu được dùng làm nơi chứa lưới đánh cá, nhưng vào năm 1957, Cocteau bắt đầu trang trí bên trong nhà nguyện. Ông sơn tường và gắn thêm cửa sổ kính màu. Những bức tường thể hiện 5 cảnh khác nhau, 2 cảnh mô tả những câu chuyện từ Địa Trung Hải, trong khi 3 cảnh kia cho thấy những câu chuyện khác trong cuộc đời của Thánh Pierre. Nhưng khi Villefranche nổi lên như một điểm đến cho nhiều du khách và giới siêu giàu, áp lực bắt đầu đè nặng lên nghề đánh cá nhỏ bé còn lại của ngôi làng. Cũng như những ngư dân ở đây, một số loài cá từng coi vùng biển này là nhà đã thu hẹp về số lượng. Đó là theo lời người anh trai của ông Louis Roux, Jean-Paul Roux, chủ tịch Liên hội ngư dân các vùng Beaulieu, Saint-Jean-Cap-Ferrat và Villefranche-sur-Mer. Ông cho rằng hạn ngạch đánh bắt của Liên minh châu Âu và tình trạng ô nhiễm cũng góp phần vào sự suy giảm các loài cá. Ông nói những loài cá mà 20 năm trước có, giờ không thấy đâu nữa. Ông cho biết ngày nay có những loài cá mới xuất hiện với số lượng lớn như cá nhồng, cá ngừ thịt trắng nhỏ, trong khi cá cơm, cá mòi đã biến mất. Ông Jean-Paul Roux nói điều này gây khó khăn cho các chủ nhà hàng, những người dựa vào cá đánh bắt hàng ngày của họ để đáp ứng nhu cầu của những thực khách háo ăn. Dù các ngư dân vất vả đáp ứng nhu cầu này, Benoît Mathieu, một chủ nhà hàng, không thấy có bất kỳ vấn đề gì. Ông Mathieu nói rằng thực khách thích nhìn thấy cá tươi được giao hàng ngày vào buổi sáng, và điều này rất quan trọng đối với nhà hàng. Hơn nữa, vì cá được đánh bắt ngay tại đây, nên không tốn chi phí vận chuyển, mà lại có đủ các loại cá. Dãy bàn ăn kê ven đường của những nhà hàng nhìn ra biển luôn kín chỗ. Tại đây, thực khách thưởng thức những món hải sản tươi ngon giữa tiếng sóng vỗ rì rào. Theo Bộ Nông nghiệp và Ngư nghiệp của Pháp, trong năm 2010, mỗi người ở Pháp tiêu thụ trung bình 35,2 kg cá và hải sản. Trong nhà bếp của nhà hàng La Fille du Pêcheur, đầu bếp Pascal Briquet đồng ý là cần phải dùng cá có nguồn gốc từ địa phương. Tôi nghĩ rất quan trọng bởi vì nó có lợi cho khách hàng. Họ hài lòng hơn vì biết đó là cá bắt ngoài biển, ông nói. Khi anh Damien Roux mang thêm một mẻ cá khác vào bờ, khách du lịch đi ngang qua dừng lại, ngắm nhìn một truyền thống còn tồn tại ở Villefranche. Một nữ du khách người Canada thích thú khi thấy cá được đưa từ tàu lên bờ và sơ chế. Cũng giống như những con cá mới bị đưa khỏi nước, nghề đánh cá ở Villefranche vẫn sống, nhưng có lẽ đang thoi thóp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.